Câu số 4 phải đi nhanh. Vâng, câu 24, cái này là dễ quá, cũng dễ ạ. 24, câu 19 đến 21, điều gì làm cho hai môn đệ thất vọng và đau buồn? Vâng, nhìn dễ nhưng mà cũng hay đấy. Điều gì làm cho hai môn đệ thất vọng và đau buồn? Chị Cúc đi rồi. Điều gì làm các môn đệ thất vọng và đau buồn? Thì này dễ quá rồi, đâu có gì khó khăn này.
Thưa cha, vâng, con dựa vào câu số 19.
Đọc câu 19.
Câu 21, xin lỗi, câu 21.
Câu 21 coi rồi.
Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những sự việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thì họ vẫn hy vọng rằng chính Đức Giê-xu, trước khi người chết á, thì người sẽ là đấng cứu Israel, khôi phục lại vương quốc Israel khỏi cái sự đô hộ của người La Mã.
Vâng.
Và cái chết của người đã làm họ thất vọng.
Vâng. Được chưa? Đủ chưa? Điều gì làm hai môn đệ thất vọng và đau buồn?
Và còn một câu nữa. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.
Ngày thứ ba thì sao?
Không còn hy vọng gì rồi.
Tức là chết ngày thứ ba. Chết sau 3 ngày rồi. Nên nghĩa là chết luôn chứ phải không ạ?
Dạ, đã chết thật sự rồi.
Chết thật sự. Và như thế thì như vậy anh chị em thấy là môn đệ, ở đây câu hỏi của tôi là điều gì làm cho hai môn đệ thất vọng? Đấy.
Thưa cha, là con tìm được là điều mà làm cho môn đệ đau buồn. Đó là câu 20. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Đó là điều làm cho môn đệ đau lòng.
Tại sao? Buồn vì thấy thầy mình bị giết. Vâng. Vâng, để tôi mời anh chị em trả lời câu này bằng cách phải đọc từ câu 19 cơ. Đấy. Anh chị em thấy không nào? Thì anh chị em mới trả lời được đúng câu này. Chứ nếu mà trả lời chỉ hai câu như thế là rất đúng, đúng đấy nhưng mà chưa. Đây anh chị em nhìn 19 nha, để anh em tại sao mà hai anh này lại buồn quá chừng như thế. Buồn ghê gớm như vậy. 19 nè. Thứ nhất, họ trả lời, này, cái chuyện gì vậy? Thì họ trả lời, chuyện ông Giê-xu Nazareth. Đấy, như vậy ông ấy là người như thế nào? Thưa ông ấy là một vị ngôn sứ, mà ngôn sứ đấy không phải tầm thường đâu. Ngôn sứ đấy đầy uy thế, uy quyền, mà cả trong việc làm cũng như lời nói, mà cũng không phải chỉ là trước Thiên Chúa mà cả trước toàn dân. Và như thế anh chị em thấy trong câu 19 là cho thấy cái lòng tin của mấy anh này. Họ tin vào Đức Giê-xu ấy chứ. Đức Giê-xu là ngôn sứ, tức là của Thiên Chúa. Mà thật sự họ thấy đời sống của Đức Giê-xu là rất là quyền năng. Mà trong cả lời giảng cũng quyền năng, việc làm cũng quyền năng trước cả Thiên Chúa. Và như thế, một người như thế là người ngôn sứ, là người của Chúa, người phát ngôn viên của Chúa. Đấy, đấy như anh chị em thấy ảnh như vậy là đẹp đúng không? Như vậy niềm tin cũng đẹp, mặc dù chưa có đầy đủ lắm. Họ chưa tin Đức Giê-xu là đấng Mê-si-a, mới là đức ngôn sứ thôi. Nhưng mà câu 20, thế mà, đấy, thì thế mà cũng được lắm. Đấy, nếu một cái người như thế của Thiên Chúa thì lại sao lại thế mà nhỉ? Thế mà cái gì? Thế mà những giới lãnh đạo tôn giáo, là những thượng tế thủ lãnh của chúng ta lại đi nộp người. Đức Giê-xu là người bị nộp ạ. Nộp người để nộp người để người bị án tử hình, như vậy tức là giết người, và đã đóng đinh người vào thập giá. Như vậy cái số 20 là số kinh khủng, và chỉ báo cho anh chị em biết cái nỗi đau của họ là nằm ở ngay câu 19 và 20. Một đằng tôi thấy thầy tôi như thế, cả đời tôi thấy thầy tôi như thế, thế mà kết cục lại như thế. Họ không hiểu được. Không hiểu được tại sao một cái ông ngôn sứ quyền năng như thế mà bây giờ nó lại đóng đinh. Bởi vì nếu ông quyền năng thật sự, ông phải xuống khỏi thập giá, ông phải làm cái gì nữa chứ. Đấy. Hay là một người của Thiên Chúa tại sao lại chịu đau khổ? Tại sao lại thua như thế? Một đấy. Và nếu mà là ông Mê-si-a thì Mê-si-a này thì kém quá. Đấy. Thành ra anh chị em thấy cái xé đôi mấy anh, hai anh bạn này, cái xé đôi họ ra chính là câu 19 và 20. Một đằng tôi thấy thầy của tôi rất ngon lành, tất cả mọi thứ đúng là người của Chúa. Một đằng khác, thầy của tôi lại te tua như thế, đóng đinh như thế. Đóng đinh tức là không phải là người của Chúa. Người của Chúa, Chúa phải cứu ai, Chúa lại để cho đóng đinh bao giờ đấy, lại để nhục nhã như thế, giết như thế, thua như thế đấy. Không thể hiểu được. Bạn hiểu, đây chính là cái điều mà không thể nào nuốt trôi được. Không hiểu được. Mà anh chị em đừng có khinh hai anh này nghe. Chứ bởi vì chính chúng ta cũng không nuốt được những câu đó trong đời chúng ta. Chúng ta vẫn luôn luôn nói rằng Tại sao tôi tử tế như thế này mà Chúa lại cho tôi như chịu đựng như thế này. Cái người kia nó hư như thế mà sao nó sướng như thế. Bạn hiểu không? Đấy, thế là cái chuyện này là chuyện có thật đấy. Tức là chúng ta dễ bị điên, chúng ta không trả lời được câu này, không tài nào trả lời được đấy thế. Vâng, và đứng trước cái rằng co như thế, câu 21 nè, thì họ thất vọng, họ bảo thôi, chả có hy vọng gì. Nhất là bây giờ, tức là có thể họ có thể nghĩ Chúa Giêsu phục sinh rằng, nhưng họ bảo bây giờ thì hết, chả còn phục sinh gì nữa. Ngày thứ ba ra còn phục sinh gì nữa, chết bây giờ thì thôi rồi, thế thôi. Đấy, với anh chị em thấy thành ra như thế xong câu này rồi anh chị em ạ. Thế thì anh chị em thấy là như vậy, họ thất vọng đau buồn. Có ai giúp tôi đọc cho tôi sách Công Vụ chương 1 câu 6 không? Giúp cho anh chị em thấy, giúp cho anh chị em thấy là tại sao mà họ lại buồn. Vâng. Tại sao họ lại rất buồn như thế? Buồn quá đi. Vâng.
Công Vụ chương 1 câu 6. Bây giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không?
Vâng, anh chị em biết, các môn đệ Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, ăn uống với họ, và các môn đệ hỏi Đức Giêsu phục sinh, cái câu mà anh chị em có nghe là dễ thương không? Hỏi: Thưa thầy, thầy phục sinh là bây giờ thầy bắt đầu sắp sửa khôi phục nước Israel. Anh hiểu, tức là đuổi cổ những cái chú Roma đi. Bây giờ có phải đến lúc hay chưa? Thầy phục sinh này đấy thì phải đuổi cổ ra đấy. Anh chị em biết, những môn đệ theo Đức Giêsu, có nhiều người vẫn luôn luôn nghĩ Đức Giêsu là Messia, theo nghĩa thời đấy vẫn nghĩa. Thời đấy mọi người đều nghĩ như thế. Đức Giêsu là phải đuổi cổ, là phải đứng lên, phải nắm quyền, khôi phục nước Israel, như vậy là làm vua mới khôi phục chứ. Khôi phục là gì? Đã mất nên lấy lại. Anh chị em hỏi, ai lấy? Roma còn ai nữa? Roma đô hộ mất, thế bây giờ tôi phải lấy lại chứ. Thầy đứng lên thì cờ khởi nghĩa thầy, bây giờ là lúc rồi. Thế họ rất thèm như thế. Thành ra anh chị em hỏi, tại sao tôi lại mời anh em chị đọc câu này? Vì như thế anh chị em mới biết cái sốc của hai môn đệ Emmaus ạ. Hai chú này theo Đức Giêsu cũng hứng thú về cái chuyện là khởi nghĩa. Cũng thích là Đức Giêsu sẽ đứng lên thế này thế kia. Giờ thấy nay thôi rồi, đấy chết như thế này thì coi như là thất vọng. Vâng. Tiếp câu và tiếp tục anh chị em. Đấy, câu số 5. Câu này thì dễ. Câu số 5 à, đấy là đọc câu 25 đến 27. Hãy cho biết Đức Giêsu đã làm gì để giúp họ lấy lại lòng tin. À, câu này cũng hay. Câu 25 đến 27. 25, à cũng được đấy, 25, 27. À, vâng, xin mời bên này ạ.
Câu 25 đến 27. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh.
Rồi Chúa trả lời, Đức Giêsu đã làm gì ạ?
Thưa cha, là con nghĩ là Đức Giêsu đã mở lòng và mở trí cho các ông qua cách giải thích kinh thánh, và giống như là nhắc lại, ghi khơi lại cái đức tin của các ông á, để các ông hiểu hơn về kinh thánh á.
Cảm ơn ạ.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu chấp nhẹ các ông là các ông không hiểu gì cả, sau đó người kiên nhẫn lặp lại cái sứ mệnh của Đức Messia phải làm là phải chịu khổ hình, rồi tiếp theo người nhẫn lại giải thích từ đầu ông Môi-se cho đến đến về sau này.
Vâng, có ai ai có cái câu trả lời khác mà chưa được nói bao giờ? Chị Giang đã nói chưa? Chưa hả? À vâng, chưa.
Thưa cha, Chúa Giêsu dùng kinh thánh và lời các tiên tri để giải thích cho họ những cái gì liên quan tới người, và từ đó Ngài giúp cho họ lấy lại được lòng tin. Rồi Ngài giải thích cho họ đó là cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa và cũng là cái kế hoạch của tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người.
Vâng, vâng, thế chắc được rồi. Để ngắn lại, anh chị em biết á, hai câu, những câu trả lời vừa rồi thì chắc là không có sai, nhưng mà anh chị em để ý là vẫn chưa làm cho các môn đệ, theo tôi nếu mà trả lời như thế nào để cho các môn đệ phải tâm phục khẩu phục và phải thấy cái như con người của họ như là bị một cái gút nó thắt lại, thì làm sao để gỡ được cái gút đấy. Tại lúc nãy anh chị em không có chịu để ý tôi nói như thế này, đây là cái gút mà các môn đệ khốn khổ mà không gỡ được. Một bên là gì? Họ tin rằng thầy Giêsu của họ, họ tin rằng thầy Giêsu của họ là người tốt, đó là người của Chúa, đó là ngôn sứ, đó là người nhiều quyền, đó là người tử tế, và như thế là người đấy phải luôn luôn thắng, phải luôn luôn thành công, phải ngon lành chứ ai lại bị đóng đinh, lại bị giết đấy. Thế nhỉ? Thứ nhất là một mặt họ thấy thầy của họ là như thế, mặt kia thấy nhục nhã, bị giết, bị đóng đinh, và hai điều đó họ không thể nào ghép được. Anh chị em hiểu, đấy là cái kẹt, đấy là cái kẹt của họ, và đấy là cái khiến cho họ phải đi về. Họ không hiểu được. Này anh chị em nói lại này anh em nhé, tức là đối với họ, nếu Giêsu thầy của tôi là người của Thiên Chúa, là ngôn sứ, là quyền năng, là rồi thế này thế khác, như họ đã nói trước mặt Thiên Chúa ngoài đời, cả lời nói việc làm, thì kinh ông đấy phải là ông thành công chứ, phải là ông được Chúa thương, phải là ông tất cả mọi sự là ngon lành ấy, thế thôi. Thế mà bây giờ họ lại thấy ông thầy của họ là người của Chúa, mà bây giờ lại là ông bị giết, ông bị đóng đinh. Họ không kết hợp được hai chuyện với nhau. Đối với họ là nếu Chúa Giêsu thật là người Thiên Chúa thì phải được tôn vinh, phải vinh quang, phải chiến thắng, phải thành công, phải đuổi quân Roma hay đại khái như vậy. Họ không ghép được. Và anh chị em có biết đọc lại cái câu Đức Giêsu, Đức Giêsu đã ghép hai cái chuyện tưởng như không ghép được là một không? Anh chị em đọc câu coi. Đây tôi đọc cho anh chị em nghe cái câu ghép nha. Đấy, câu ghép thế này: sau khi Đức Giêsu chê họ là lòng trí chậm tin, chứ đã không nói làm gì, thì đây là cái câu ghép mà câu tuyệt vời, đó là câu 26 anh chị em. Đấy là câu ghép. Anh chị em thấy câu ghép này có một chữ cũng đặc biệt lắm đấy. Đấy, đây câu ghép thế này, tức là họ cứ nghĩ rằng nếu Đức Giêsu là Đức Kitô thì phải sung sướng, phải thành công. Thì Đức Giêsu trả lời thế này: nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Anh chị em đấy, tức là họ ngạc nhiên, họ nói không hiểu sao là nếu mà Đức Giêsu thầy của mình ấy, là Đấng Kitô thì không phải chịu đau khổ. Anh chị em, nếu là Đức Kitô thì luôn luôn thắng, luôn luôn không phải chịu đau khổ. Đức Giêsu nói ngược: không có. Họ nói là không phải chịu đau khổ, lúc nào là phải vào vinh quang. Thì Đức Giêsu bảo: dạ vâng, sẽ vào vinh quang, nhưng vào vinh quang qua con đường đau khổ. Đấy, anh em thấy xong rồi. Đấy, anh chị em mới thấy là chính anh chị em cũng phải nghe câu này để thấy gỡ như thế nào. Hỏi tại sao nếu Giêsu là Messia mà tại sao lại chịu đau khổ, mà tại sao không được vinh quang? Mà dạ có được vinh quang chứ, nhưng mà phải qua đến vinh quang qua con đường thập giá. Và anh chị em biết câu đó vẫn hợp cho chúng ta, vẫn hợp với chúng ta. Câu đấy không phải là câu của Đức Giêsu. Con đường của Giêsu là con đường của chúng ta. Chúng ta vẫn đi vào vinh quang xuyên qua những thập giá mà chúng ta vác cả ngày, cả đời của mình. Đấy anh chị em thấy, chỉ câu này thôi là gỡ xong rồi đó. Và báo cho anh chị em biết, ở đây có một chữ đẹp lắm mà anh chị em không để ý. Chữ gì ạ? Chữ phải. Chữ phải. Phải có nghĩa là gì? Nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa là con của Ngài, Mêsia, Giêsu, Đấng ấy phải chịu đau khổ, phải bị đóng đinh, phải thất bại, để rồi đi vào trong vinh quang và kéo tất cả chúng ta vào vinh quang bằng cái con đường Mà anh chị em biết con đường đi mà vừa mới nói là con đường khá kỳ cục ấy. Con đường như thế là chỉ có Chúa mới nghĩ được thôi, chứ sức người chúng ta không hiểu được. Chúng ta không bao giờ hiểu được con đường thập giá. Chúng ta luôn luôn cứ nghĩ rằng nếu Thiên Chúa đưa mình vào thì phải đưa bằng con người như thế này thế kia. Có ai ngờ rằng đi vô nhà thờ luôn luôn gặp một ông thất bại như thế không? Thất bại thật giá như vậy là bị treo đấy. Mà Thiên Chúa tôi thích như thế được không? Tôi thích cứu mọi người bằng kiểu này được không? Đây là kiểu của tôi ạ. Đấy. Và chúng ta phải chấp nhận cái kiểu Thiên Chúa cứu độ kiểu của Ngài. Chứ chúng ta cứ sự thường là phải thành công. Chúng ta muốn đạo của chúng ta cái gì cũng phải thành công nha. Và như thế có khi là Thiên Chúa muốn đạo của chúng ta được mạnh mẽ ở đất nước này không phải nhờ thành công ạ. Và nếu mà anh chị em đang sống ở thời vua Tự Đức thì nhờ Bách Hải. Đấy, hạt giống cái máu của các vị tử đạo là hạt giống của Kitô hữu. Chú thích thế thì sao nào, chứ có phải là cứ phải được người ta nâng đỡ mình thì mình mới ngon được không? Rồi ngoài ra ở dưới anh chị em thấy câu 27 giải thích cho hai môn đệ. Như vậy là cái việc của Đức Giêsu, cái câu vừa rồi, và Ngài giải thích và Ngài lấy sách thánh ra từ Môi-se ngôn sứ, Ngài lấy ra Ngài giải thích. Mà anh chị em biết giải thích là gì không? Giải thích là đoán Đức Giêsu làm thế này. Đức Giêsu kể chuyện này chuyện kia trong Cựu Ước đó. Và Ngài bảo này hai anh bạn, thế anh bạn không thấy cái ông này ông cũng chịu khổ ấy à? Ông Môi-se mấy lần bị dân chúng nó đòi ném đá đấy, chứ có phải không nào? Đấy, và thế anh không thấy cái ông Giê-rê-mi-a đấy à? Giê-rê-mi-a là một ngôn sứ là khổ lắm, ông cứ kêu suốt ngày, ông quá đau khổ. Anh chị em nào? Và Đức Giêsu có thể kể những ông này, hay Đức Giêsu có thể kể thế anh không đọc Isaia về người tôi chung à? Người tôi chung của Thiên Chúa rất đau khổ. Và để đoán như thế, và Đức Giêsu kể hết chuyện này chuyện kia để cho họ thấy rằng một người đau khổ không có nghĩa là người đó bị Thiên Chúa ruồng rẫy. Không, bởi vì đó là một giai đoạn người đó phải vượt qua thôi, nhưng không phải là Thiên Chúa là cái người bỏ rơi đâu ạ. Thành ra anh chị em nhớ, trong đời của anh chị em cũng có những lúc nó khủng khiếp như thế. Anh chị em chớ bao giờ nên nghĩ rằng chắc Chúa quên mình rồi, Chúa bỏ mình rồi. Không ạ. Thật ra coi vậy chỉ là nhịp cầu để tôi đi qua bờ bên kia đấy. Anh chị em đôi mà luôn luôn qua bờ bên kia phải. Rồi thôi được rồi ạ. Dạ. Vâng, câu này thì dễ nhất đấy. Câu này là dễ nhất. Đấy, như vậy anh Đức Giêsu làm gì? Dùng Cựu Ước, giải thích Cựu Ước để cho họ thấy rằng trong Cựu Ước cũng có nhiều người tử tế đạo đức, người của Chúa vẫn khôn khổ. Và như thế không có gì phải ngạc nhiên cả. Và cái việc mà đi đến vinh quang, đi qua con đường đau khổ là không có cái gì là không thể chấp nhận được.